hành động nhỏ và những tấm lòng lớn. Bài của Lan Phương đăng trên Tuổi Trẻ thứ ba ngày 22 tháng 3 năm 2011. Trên hành trình về miền Đông Bắc Nhật Bản trong những ngày sau thảm họa sóng thần, chúng tôi đã tìm thấy một cuộc hồi sinh từ trong tâm hồn của chính những người dân nơi đây. Không ai oán, không tuyệt vọng, họ lặng yên trước nỗi đau. Họ mở bàn tay ra để đón những người khó khăn xung quanh về bên mình. Cuộc sống tiếp tục ào tới như chưa bao giờ mạnh mẽ như vậy. Mang phần ăn đến tận nhà cho người già. Trên bản thông báo của Trung tâm Đối phó Thảm họa Kita Ibaraki, 10 giờ sáng ngày 20 tháng 3 năm 2011, những thanh niên và người khỏe mạnh từ từ đổ về đông đúc. Họ đứng ngay ngoài nhà bếp, chờ nhận những phần ăn được làm sẵn và sẽ đem đến phát cho từng gia đình không thể đi nhận được. Bà phó thị trưởng thành phố giải thích, thành phố có nhiều người già, có những gia đình có hai người già, có khi cả hai người già đều không thể đi bộ được. Xăng của cả thành phố thì đã hết. Những người tình nguyện khỏe mạnh và có thể đi bộ được sẽ đem thức ăn đến cho họ mỗi ngày. Khi câu chuyện của chúng tôi đang tiếp tục, đã có thêm hàng chục người đến xếp hàng trước cửa trung tâm chờ đến giờ mình có thể đem đồ ăn đi phân phát cho mọi người. Cũng trong những ngày, thông tin về sự cố rò rỉ hạt nhân ở nhà máy Fukushima Daiichi, hàng ngàn người đã tìm cách di tản khỏi khu vực ảnh hưởng. Nhiều người không có xe đã đi bộ hàng chục giờ, và ngay khi họ đến được Kita Ibaraki, chính những người dân đang phải dọn dẹp đống đổ nát của thành phố đã đưa những chiếc xe có xăng cuối cùng ra đón họ về, chia sẻ ngay cho họ những đồ ăn mà họ vừa nhận được từ sự giúp đỡ của người khác. Sự giúp đỡ đó đã làm nhiều người cảm thấy được che chở và bình yên hơn trong những lúc phải rời xa ngôi nhà thân thiết của mình. Khi đi đến rất nhiều nơi, ngoài sự nhường nhịn đồ ăn, chăn màn, chúng tôi còn thấy những bác sĩ mặc blouse trắng của Bệnh viện Đại học Tsukuba rong ruổi khắp nơi trên đường lên miền Đông Bắc. Mỗi nhóm của họ gồm hai y tá và một bác sĩ. Một chiếc xe có khoảng 3 đội. Họ mang theo những loại thuốc cơ bản như thuốc cảm, viêm khớp, những bệnh người già hay mắc phải. Cứ 2 ngày một lần, các nhóm bác sĩ này lại quay về nơi mình đã khám lần trước để kiểm tra lại sức khỏe những người lánh nạn. Người già được khám bệnh, trò chuyện, kiểm tra lại các chu kỳ thuốc men mà họ đang sử dụng và bị gián đoạn vì đồ đạc bị cuốn trôi theo sóng thần. Với nhiều người bị bệnh hiếm hoặc nguy hiểm, chính những đội bác sĩ này cũng là người đầu tiên ghi nhận và yêu cầu các xe thuốc đặc chủng từ các nhóm y tế khác tới hỗ trợ sau đó. Những ngôi nhà lánh nạn. Tại một trường tiểu học ở Kita Ibaraki, một nhóm bạn trong mạng xã hội Misi của Nhật đã cùng nhau góp từng phần thức ăn của các thành viên tự nguyện, chất đầy 3 ô tô và lặn lội đến tận ngôi trường này trong buổi sáng trời mưa giá rét. Vì cơn sóng thần xảy ra, trường tiểu học trở thành nhà lánh nạn của người từ Đông Bắc tới, và cứ thế, những đợt hỗ trợ thức ăn, chăn màn liên tiếp đổ về trường. Nhiều người mang cả những phần gạo cuối cùng của gia đình mình đến và chia cho người ở đây. Tại một hội trường của quận nằm trên vách đá cao, ông lão Kariki Sage, 79 tuổi, đến nhận đồ ăn cứu trợ từ nơi này. Ông kể, đường nhà tôi tới đây dễ thôi mà. Thả dốc một cái là đến, nhưng đạp về mệt lắm. Hết xăng rồi, nên tất cả chúng tôi đều phải đi bộ hoặc đi xe đạp. Gần nhà tôi mọi người cũng già như tôi và chân yếu hết. Tôi còn khỏe mạnh, nên đi nhận phần thực phẩm này về chia lại cho mấy người xung quanh nhà mình. Tôi sẽ chia cho mỗi người một túi này vậy. Tuy đã lớn tuổi nhưng vì thường xuyên đạp xe tập luyện nên ông vẫn có thể di chuyển xa trong suốt thời gian không có xăng để sử dụng xe hơi. Hành động nhỏ bé đó của ông lão đã giúp thêm nhiều người khó khăn giống như mình và cực hơn mình trong những ngày thiếu những tiện nghi của cuộc sống vì giao thông ách tắc sau sóng thần. Giữa nỗi đau quá lớn, ở Nhật Bản, chúng tôi đã gặp từng con người nỗ lực thật nhiều để vượt qua mất mát của mình và của những người xung quanh. Không có cảnh hỗn loạn nào, không có cuộc tranh cướp nào. Dù lặng lẽ, cuộc sống ở đây vẫn đang bật dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Truyền thông trong sóng dữ. Bài của Khổng Loan đăng trên Tuổi Trẻ thứ Năm ngày 24 tháng 3 năm 2011. Trong email gửi Tuổi Trẻ, chị Hà Linh, một người Việt Nam đã sống 12 năm nay ở Nhật Bản, cho biết văn phòng của chính phủ, nơi cung cấp các thông tin được coi là chính thức của Thủ tướng Naoto Kan, các quan chức phát đi những thông điệp, bao giờ cũng có một phiên dịch ngôn ngữ bằng tay để phiên dịch đồng thời cho những người câm điếc hiểu. Hãy bình tĩnh. Tất cả thành phần trong xã hội đều được thông báo rõ ràng chi tiết về mọi diễn biến để tránh những tin đồn thất thiệt gây sợ hãi cho dân chúng. Các bài phát biểu của Thủ tướng hay người phát ngôn chính phủ rất khúc chiết, xúc tích và chân thành. Có kênh TV, radio chuyên dành cho các tin nhắn của mọi người gửi tới nhau, công bố danh sách tên người tị nạn để cổ vũ động viên người dân. Truyền thông đăng tải những lời khen ngợi nhiệt thành tinh thần dũng cảm, bình tĩnh của người Nhật từ trên khắp địa cầu. Các phát thanh viên của Nhật Bản trình bày các bản tin, thông báo các thông tin mới trong trang phục, trang nhã, nét mặt bình thản nhưng không phải vô cảm, mà từ ánh mắt, từ cách trình bày bản tin đều toát lên rất tự nhiên sự thông cảm, lo âu và hy vọng. Sự bình tĩnh đúng mực của các phát thanh viên cũng như thái độ bình tĩnh linh hoạt của các quan chức chính phủ cấp cao mang đến sự an tâm cho công chúng. Trò chuyện với Tuổi Trẻ sáng 23 tháng 3, chị Dung Nguyễn hiện sống ở Tokyo cho biết trên mạng có trang cung cấp nồng độ phóng xạ trong không khí, trong nước theo từng khu phố so với chuẩn. Do truyền thông hoạt động hiệu quả, theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ, rất nhiều người dân Nhật chỉ theo dõi tin tức và phát ngôn của chính phủ, cũng như tham khảo cách xử lý trong mỗi trường hợp từ nguồn chính thức của đài NHK. Niềm tin của dân chúng với chính phủ hay hệ thống truyền thông Nhật không phải ngẫu nhiên mà có. Nó được xây dựng từ luật lệ, ý thức của mỗi cá nhân trong cộng đồng và khi họ làm tốt thực sự công việc và trách nhiệm của bản thân trong xã hội vì lợi ích nhân dân, công chúng. Nhật Bản là một quốc gia hàng đầu thế giới về công nghệ. Ngay khi sự kiện diễn ra, ngoài những người dân trực tiếp chứng kiến ghi lại tất cả hình ảnh thì những người làm báo của Nhật cũng lao ra đường lên bầu trời để tìm được vị trí tốt nhất cho các hình ảnh sóng thần ở mọi góc độ. Tất cả lực lượng trong xã hội đều trở thành những người cung cấp tin tức. Nếu những người làm báo chuyên nghiệp luôn gắn liền hoạt động với các tiêu chuẩn nghề nghiệp, tính chính xác, tính liên quan của sự kiện trong bức tranh tổng thể hay tìm kiếm nhiều luồng ý kiến khác nhau cho bài viết của mình, thì những công dân Nhật Bản đơn giản chỉ đưa ngay lên mạng xã hội, gửi tới kênh CNN những hình ảnh mà họ có được. CNN đã thông báo nhận được những hình ảnh vô cùng độc đáo, khác biệt. Thước đo từ thảm họa. Giải thích về việc nhiều người có thể thắc mắc khi không thấy Thủ tướng Kan xuất hiện cho những buổi photoshoot tại hiện trường, chị Hà Linh cho biết. Quả thật, ông Kan không có thời gian để đi xuống bất cứ địa điểm thực tế nào. Ông ở tổng hành dinh, ông không cười bất cứ lúc nào xuất hiện trên TV, ông cũng không có thời gian để trao thùng mì hay gói cứu trợ cho bất kỳ ai, nhưng không ai trách cứ ông và các cộng sự. Cái cần lúc này và ông đã thể hiện được là những quyết sách phù hợp, sự quyết đoán chân thành, nỗi đau đi từ trái tim, khao khát làm những gì có thể giúp hàng triệu đồng bào mình mới là sự thuyết phục cao nhất. Người dân nhìn thấy tấm lòng và nhiệt huyết của ông qua những việc ông làm. Nó mới mang đến niềm tin và hy vọng cho những người dân mà ông có bổn phận phụng sự. Ông không bi kịch hóa khuôn mặt của mình thành thiểu não để làm lụi tàn niềm hy vọng. Hơn bao giờ hết, ông phải để dân chúng thấy ông là người bình tĩnh và đang nghĩ hết cách làm hết sức cho nhân dân hơn là bản thân và gia đình mình. Nhân dân và tổ quốc phải là trên hết. Còn Takashi Shokukawa, một nhà báo người Nhật làm việc cho tờ Junichi Shinbun, tờ báo khu vực lớn nhất đặt tại tỉnh miền trung Nagoya, khi nói với tuổi trẻ cũng đánh giá cao nỗ lực phản ứng tương đối nhanh chóng của chính phủ trước thảm họa lần này. Họ đã ngay lập tức thành lập trung tâm chỉ huy để đối phó với động đất ngay sau khi nó xảy ra, và các bộ trưởng đã gắng sức thu thập thông tin về thiệt hại không ngơi nghỉ trong những ngày đầu tiên. Tôi đánh giá cao những cố gắng đó. Chính phủ hiện tại do Đảng Dân Chủ Tự Do nắm quyền sau khi lấy được từ tay Đảng Dân Chủ vào mùa hè năm 2009. Chính phủ đó vẫn còn non trẻ và dính nhiều vụ bê bối trước khi động đất xảy ra. Vì vậy, chính phủ có thể nghĩ người dân nhìn vào cách họ phản ứng và đối phó với thảm họa để có tăng mức độ ủng hộ họ lên không, và chính phủ hiện nay có thể tồn tại được bao lâu phụ thuộc vào cách họ xử lý khủng hoảng lần này. Nhận định của Takashi khá trùng hợp với kết quả thăm dò dư luận do chương trình báo chí mới của đài truyền hình Fuji TV thực hiện. Theo đó, tỷ lệ ủng hộ nội các của Thủ tướng Naoto Kan hôm 21 tháng 3 đã tăng 11,6% so với cuộc thăm dò ngày 3 tháng 3 lên mức 35,6%. Nhưng có tới 52,6% số người được hỏi cho rằng phản ứng của chính phủ đối phó với sự cố ở nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 là chưa thích hợp. Bài học từ đại dương. Bài của Hiếu Trung theo Life Science, Kyoto News, Jakarta Globe, đăng trên Tuổi Trẻ thứ 6 ngày 25 tháng 3 năm 2011. Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA và cơ quan nghiên cứu địa chất Mỹ USGS cho biết trận động đất 9 độ Richter ngày 11 tháng 3 đã làm ngày trái đất ngắn đi 1/1 triệu giây và làm trục trái đất dịch chuyển 16,51 cm. Ngoài ra, cơn địa chấn cũng làm bờ biển Nhật dịch chuyển 2,4 m. Tuy nhiên, chuyên gia NASA Richard Cross khẳng định những biến đổi này không hề ảnh hưởng đến trái đất, cuộc sống hàng ngày và hiện tượng biến đổi khí hậu. Nhưng con người sẽ có được kinh nghiệm gì sau cú sốc khủng khiếp này? 10 giây sống còn. Nhật là quốc gia có hệ thống cảnh báo động đất và sóng thần hiện đại nhất thế giới, nhưng số người thiệt mạng sau thảm họa kép ngày 11 tháng 3 vẫn lên tới hơn 10.000 người. Là quốc gia nằm trong dòng cung lửa Thái Bình Dương, từ nhiều năm qua, Nhật đã phát triển một hệ thống cảnh báo động đất và sóng thần hiện đại nhất và tốn kém nhất thế giới nhờ sức mạnh tài chính và công nghệ. Hệ thống cảnh báo động đất có chi phí lên đến 1 tỷ đô la với hơn 1.000 địa chấn kế trên khắp cả nước. Mạng lưới cảnh báo sóng thần gồm 6 trung tâm gửi tín hiệu cảnh báo từ 180 trạm địa chấn khắp nước Nhật và từ 80 cảm biến trên mặt nước được giám sát 24/24 bằng hệ thống quan sát động đất và sóng thần vi tính hóa. Mỗi năm chính phủ Nhật chi 20 triệu đô la để điều hành hệ thống này. Hệ thống cảnh báo sớm động đất của cơ quan khí tượng Nhật JMA có thể phát hiện sóng chấn động đầu tiên của một trận động đất cũng như tâm chấn và cường độ của nó. Hệ thống này gửi thông tin cảnh báo tới các kênh truyền hình, đài truyền thanh, điện thoại di động trong vòng chưa đầy một phút khi động đất bắt đầu. Nó cũng truyền tín hiệu tự động tắt máy vi tính, dừng thang máy ở tầng gần nhất, dằn ngừng các dây chuyền sản xuất. Trận động đất ngày 11 tháng 3 bắt đầu lúc 14 giờ 46 giờ địa phương, tầm chấn cách bờ biển tỉnh Miyagi khoảng 150 km. Khoảng 31 giây sau, cư dân vùng Tohoku gồm 6 tỉnh trong đó có Miyagi, Iwate và Fukushima nhận được tin nhắn cảnh báo qua điện thoại truyền hình và đài truyền thanh. Như vậy, người dân vùng Tohoku biết trước thảm họa khoảng 10 đến 30 giây do Tokyo cách khu vực tâm chấn khoảng 373 km. Người dân thủ đô nhận được cảnh báo 80 giây trước khi mặt đất bắt đầu rung chuyển. Nhà khoa học Hiromichi Fujisawa thuộc Phòng Thí nghiệm Nghiên cứu Trung ương Hitachi khẳng định chỉ 10 giây cũng đem lại lợi ích to lớn. Chừng đó thời gian là đủ để mọi người chui xuống gầm bàn, tắt bếp ga hay rời khỏi thang máy, bác sĩ ngừng phẫu thuật, người lái xe dừng lại bên đường. Sự chuẩn bị kỹ càng để đối phó với những tình huống xấu nhất đã giảm thiểu thiệt hại do động đất gây ra và là kinh nghiệm lớn đối với các nước cũng có nguy cơ động đất. Một bài học nữa là động đất không trực tiếp giết người. Những ngôi nhà được xây dựng ẩu tả mới là thủ phạm chính như trường hợp ở Haiti hay Trung Quốc. Ở Nhật, sóng thần mới là nguyên nhân gây chết người và tàn phá nặng nề nhất. Tùy thuộc vào khoảng cách giữa bờ biển với tâm chấn, sóng thần đánh vào các thị trấn ven biển từ sau 10 phút cho đến 90 phút. Những vùng bị sóng thần tàn phá nặng nề nhất là tỉnh Miyagi, Iwate và Fukushima. Cảnh báo sóng thần mất nhiều thời gian hơn động đất. GMA ra cảnh báo sóng thần trong vòng 3 phút sau cơn địa chấn. Trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương của Cơ quan Khí tượng và Hải dương Quốc gia Mỹ NOAA ra cảnh báo toàn khu vực sau 9 phút. Chuyên gia Stefan Rondene thuộc Viện Công nghệ Massachusetts MIT giải thích để ra cảnh báo sóng thần. Hệ thống vi tính của GMA hay NOAA phải xác định liệu động đất có xảy ra dưới lòng biển hay không, đáy biển bị biến dạng như thế nào, trận động đất đã gây những biến động gì. Báo động giả sẽ khiến người dân mất niềm tin vào hệ thống cảnh báo, còn báo động quá nhanh, không có đủ dữ liệu để xác định thời gian sóng thần ập vào các khu vực khác nhau. Do đó, người dân từng tỉnh ở vùng Tohoku chỉ được cảnh báo sóng thần trước 15 đến 30 phút, trong khi Tokyo biết trước nguy cơ tới 40 phút. Hàng trăm người đã thoát chết khi chạy khỏi vùng ven biển, nhưng báo sớm sóng thần chỉ là một yếu tố trong cuộc đối đầu không cân sức giữa con người với cơn thịnh nộ của thiên nhiên. Hơn 10.000 người có thể đã thiệt mạng do sóng thần. Vậy, hệ thống cảnh báo và phòng vệ chống sóng thần có những thiếu sót gì? Chỉ có thể quản lý thảm họa. Ngay cả nước Nhật đã quá quen với động đất thì sóng thần không phải là chuyện thường gặp Do đó, kể cả sau khi GMA phát cảnh báo sóng thần, không ít người ở các vùng ven biển đã ra bờ biển để ngắm nhìn. Rất nhiều người khác phớt lờ cảnh báo và cho rằng không cần thiết phải di tản và 15 phút là không đủ để các nạn nhân trốn chạy. Các thành phố ven biển ở những tỉnh như Miyagi, Iwate và Fukushima đều là vùng đất thấp, khu vực cao nằm cách xa nhiều cây số, trong khi đó sóng thần đánh vào sâu trong đất liền tới 10 km. Nhiều người đã trốn chạy trong tuyệt vọng trên những chiếc xe chạy chỉ vài chục km giờ, trong tình cảnh giao thông tắc nghẽn, đường xá bị động đất tàn phá và họ đã chết chìm. Nhiều người khác chạy lên các tòa nhà cao tầng, nhưng với độ cao 4 đến 10 mét, sóng thần có sức mạnh khủng khiếp, cuốn trôi nhiều tòa nhà. Mỗi tòa nhà, cây cầu, chiếc thuyền, xe hơi bị sóng thần cuốn đi, trở thành đạn dược, giúp nó công phá các tòa nhà khác một cách dữ dội hơn. Chỉ một vài tòa nhà cao tầng, ví dụ như bệnh viện 5 tầng ở thị trấn Shichugawa thuộc tỉnh Miyagi là còn đứng vững. Tuy nhiên, tại đó các nhân viên và bệnh nhân chỉ di tản lên tầng 3, trong khi tòa nhà bị ngập nước tới tầng 4. Khi sóng thần rút đi, cuốn theo những mảnh vụn và hàng ngàn nạn nhân ra biển. Khoảng 40% đường bờ biển Nhật được che chắn bằng tường chắn sóng bê tông. Tại một số khu vực, tường chắn sóng cao tới 10 mét. Tuy nhiên, tường ở Sendai, nơi bị sóng thần cao 10 mét tấn công, chỉ cao khoảng 3 mét. Chuyên gia sóng thần Kostas Sinolakis thuộc Đại học Nam California, Mỹ cho rằng dù có tường chắn sóng còn hơn không, nhưng ở những nơi như Sendai, tường chắn sóng tạo ra ảo tưởng về sự an toàn. Các chuyên gia Nhật cho rằng sau thảm họa ngày 11 tháng 3, chính quyền Nhật cũng như các nước có nguy cơ cần thắt chặt hơn nữa các tiêu chuẩn xây dựng hạ tầng chống động đất và sóng thần. Nhiều người đã nhắc đến việc cần phải thiết kế lại các bức tường chắn sóng và các nơi trú ẩn chống sóng thần, hoặc xây lại chúng cao hơn nữa, vững vàng hơn nữa. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng điều quan trọng là Nhật và các nước phải phát triển sự linh hoạt cộng đồng. Một cộng đồng linh hoạt đối với các thảm họa ven biển cần phải phát triển những hạ tầng dự phòng từ năng lượng, phương tiện vận chuyển, nước uống, khả năng quản lý tình huống khẩn cấp, các cuộc diễn tập liên tục. Chuyên gia Rohan Samaraja khẳng định, nếu đầu tư quá mức vào chỉ một phần của hệ thống, ví dụ những bức tường chắn sóng cao mà không đầu tư vào các phần khác, thì hậu quả này sẽ tái diễn. Giải mã tinh thần Nhật. Tác giả Lê Minh Tiến, giảng viên xã hội học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh đăng trên Tuổi Trẻ thứ ba ngày 22 tháng 3 năm 2011. Khi nghiên cứu về thảm họa, người ta luôn nhận thấy đi kèm sau những cuộc thảm họa là tình trạng tội phạm như hôi của, cướp bóc, hãm hiếp, vốn là những đặc trưng trong thời kỳ loạn lạc do thảm họa gây ra. Thường thì những hiện tượng phi chuẩn mực ấy là kết quả của sự phân hóa xã hội, sự bất công xã hội và lợi dụng những cuộc thảm họa mà những thành phần yếu thế sẽ tìm cách lấy lại công bằng thông qua việc cướp bóc của cải sau thảm họa. Nhật Bản không phải là nước không có bất bình đẳng xã hội hay khoảng cách giàu nghèo thấp, dù gần 90% người Nhật tự nhận họ thuộc tầng lớp trung lưu trong xã hội. Vậy vì sao vẫn có bất bình đẳng xã hội mà không có cướp bóc, hôi của xảy ra sau thảm họa? Có lẽ cần quay về quan niệm của nhà xã hội học lừng danh của Pháp Emile Durkheim, khi ông cho rằng tình trạng lệch lạc tội phạm trong xã hội sẽ xảy ra ở mức thấp nhất nếu mọi người cùng chia sẻ những giá trị chung, cùng chấp nhận ý thức cộng đồng. Dù chưa thể khẳng định chắc chắn, nhưng phải thừa nhận rằng một trong những nền tảng của tinh thần Nhật Bản là các giá trị của thần đạo Shinto vốn đề cao sự thanh khiết, có nghĩa là chân thành trong tình cảm và hành động, không làm phương hại đến sự hài hòa của tự nhiên và người khác. Thần đạo đã in sâu vào lối sống, nếp nghĩ của người dân Nhật. Đó là đề cao tinh thần cố gắng và lối sống lạc quan. Phải chăng chính vì thế, người dân Nhật không bi lụy hay tuyệt vọng, cho dù phải sống trong sự thiếu thốn cùng cực do thảm họa gây nên. Những giá trị tinh thần ấy gần như đã được nhập tâm trong toàn xã hội Nhật Bản, trong cơ cấu sắc tộc thuần nhất, nên việc xã hội hóa ý thức tập thể, tức quá trình giáo dục, là mọi người cùng nhập tâm, cùng chia sẻ những giá trị chung, tạo nên ý thức tập thể được thuận lợi và dễ dàng hơn rất nhiều. Có lẽ chính vì cùng chia sẻ một ý thức tập thể, những giá trị chung như vậy, nên người Nhật mới có thái độ ứng xử tuyệt vời như trong thảm họa vừa qua. Do đó, có lẽ việc xây dựng một xã hội mà trong đó mọi người cùng chia sẻ những giá trị chung để họ có thể sống và ứng xử một cách hài hòa với thiên nhiên và tha nhân mới là điều quan trọng và cần thiết hơn là một xã hội mà ở đó có con số phần trăm tăng trưởng GDP cao, nhưng lại đầy sự phi chuẩn và thiếu tổ chức xã hội. Chữ tín của người Nhật. Bài của tiến sĩ Trần Đình Lâm, Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam Đông Nam Á, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh. Giáo sư Kiyohiro Kokarimai, chuyên ngành kinh tế, nghỉ hưu ở Đại học Tokyo được 7 năm rồi, nhưng vẫn mong muốn được chia sẻ vốn kiến thức của mình với các nơi có chương trình hợp tác với nhà trường. Ông chọn Việt Nam để làm cuộc viếng thăm. Mỗi ngày trên các tờ báo Nhật, ông đều đọc và tìm hiểu về Việt Nam. Ông đã lập kế hoạch và trao đổi trong 3 năm để thực hiện chuyến đi này. Ông đi cùng vợ, bà tốt nghiệp ngành sư phạm chuyên về lịch sử. Vợ chồng giáo sư rất hăm hở vì muốn chứng kiến sự đổi thay của đất nước Việt Nam và mong muốn đến thuyết giảng với sinh viên trẻ của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh. Chắc chắn cuộc sống sẽ trở nên hữu ích hơn khi những tri thức tích lũy lâu nay được chuyển giao cho các bạn trẻ Việt Nam để họ có thể vận dụng xây dựng đất nước mình. Ông nói, muốn phát triển không có con đường nào khác ngoài việc nâng cao vai trò của giáo dục và mở rộng hợp tác với các đại học quốc tế. Trên đường tiễn ông ra sân bay, tôi có hỏi về tình hình động đất và sóng thần ở Nhật. Ông có người thân hay bạn bè ở những nơi đó không? Giáo sư nói quê hương ông ở Morioka, tỉnh Iwate. Ở đó còn anh trai và em trai của ông. Người em trai có một chuỗi 42 siêu thị, trong đó có nhiều cái ở bờ biển đã bị sóng thần cuốn đi. Động đất xảy ra một ngày trước khi ông đến Việt Nam. Những người thân vợ của ông cũng ở nơi này. Ông đắn đo mãi, tuy vậy vẫn thực hiện chuyến đi vì đã hứa với sinh viên Việt Nam. Cần phải giữ lời vì mối quan hệ quốc tế. Ông nói vùng Iwate bây giờ rất khó khăn. Cúp điện, cúp nước, thức ăn thiếu thốn và ngoài trời tuyết đang rơi. Không thể bội tín, ông đã bỏ lại sau lưng những người thân yêu của mình trong lúc khó khăn nhất, bỏ lại sau lưng những nỗi đau, những do dự để đến Việt Nam, nơi những sinh viên đang mong chờ lĩnh hội kiến thức từ ông. Xin cầu nguyện cho đất nước Nhật Bản vượt qua đợt thảm họa này, giúp văn hóa vì cộng đồng dân tộc, sức mạnh kết tinh như vậy sẽ làm nên một sức sống mới cho Nhật Bản. Nơi đó không chỉ là sức mạnh của kỹ thuật với hàng hóa nổi tiếng chất lượng cao, mà còn là những giá trị nhân văn, chữ tín mà nhiều dân tộc khác phải ngước nhìn đầy thán phục. lan đi câu chuyện tình người. Bài của Ngọc Nga đăng trên Tuổi Trẻ thứ ba ngày 22 tháng 3 năm 2011. Những câu chuyện về tình yêu thương mà người Nhật trao cho nhau trong nghịch cảnh tiếp tục lan tỏa qua những lời thủ thỉ nhắn nhủ với con trẻ. Lần thứ hai trong vòng 4 ngày kể từ khi báo Tuổi Trẻ phát động ủng hộ nạn nhân động đất sóng thần ở Nhật Bản, ngày 21 tháng 3, cụ Phạm Hoài Tâm, 74 tuổi, phường 2, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, có mặt ở phòng tiếp bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Cụ bảo, lần trước là khoản tiết kiệm của riêng tôi, còn lần này là tiền bỏ ống heo của hai đứa cháu ngoại và vợ chồng con trai. Cụ đã mang những tấm ảnh người Nhật rồng rắn xếp hàng để mua thực phẩm, mua xăng, chờ nước nóng cho bé Hiền, bé Mai, hai cháu nội của mình xem. Cụ còn đọc cho các cháu nghe câu chuyện cậu bé nhận gói lương khô để mọi người cùng được chia phần công bằng. Hai bé và bố mẹ đã tự nguyện đập con heo đất của cả nhà để đóng góp. Khác với cụ Tâm, chị Huỳnh Thị Thùy Như, quận 3 cho biết chính cô con gái nhỏ của chị đã thôi thúc chị đến đóng góp cho người dân Nhật. Ban đầu chị ngại không đến đóng góp vì nghĩ mình chỉ có số tiền ít ỏi. Bé Bảo Uyên 4 tuổi, con chị nghe mẹ nói không có tiền thì nằng nặc đòi mổ heo, đã dành dụm hơn nửa năm để góp chung với mẹ. Ngày mai là sinh nhật của bé. Số tiền đó chị đã hứa sẽ cho Uyên tự sử dụng để chọn quà cho mình. Cất thư cảm ơn của Tuổi Trẻ, chị Như không dằn được xúc động. Tôi thật mừng vì con tôi đã chọn được cho mình một cách kỷ niệm sinh nhật có ý nghĩa nhất. Lớn lên, con tôi sẽ biết quý món quà này hơn cả. Hôm qua là ngày đầu tuần, rất nhiều bạn đọc đến và đi vội vã cho kịp giờ làm, lại vẫn có những người đi đóng góp hộ cho nhiều người khác. Một phụ nữ nhất định giấu tên nhưng lại cầm cả tập biên lai mang tên những người hàng xóm. Trò chuyện, thấy hàng xóm mình không theo dõi tin tức thời sự, chị liền kể ngay về thảm họa kinh hoàng, không quên câu chuyện về cậu bé và gói lương khô. Cứ thế, những bài học tình người lan đi.